Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 11 tây tháng 2 năm 2023, tổng cộng là hơn 36 vạn đạo. Bài thư ngữ tuần này có tựa đề là trí tuệ. Trí tuệ phân minh đường chuyển tiến, điển thông giác ngộ cảm thông liền, thực hành chánh pháp không giờ dứt, hỗ trợ tâm linh chuyển pháp yên, Lương Sĩ Hằng. Bài trí tuệ này hồi đó giờ cũng học hết 3 lần rồi, 21, 22, 23. Rồi giờ các bạn còn nhớ trí tuệ là cái gì không? Rồi, trí tuệ là cái gì?
Bài này mình học cũng nhiều lần rồi thì giờ mình nhắc lại cho mình ôn lại thôi. Dạ, thì cái trí tuệ mình đã học đó là cái trí tuệ thường thường nó nằm ở ngay khối óc mà cung ứng bởi ngũ tạng quân bình á. Mà khi có trí tuệ rồi á, thì nói tới đâu hiểu tới đó. Rồi cái trí tuệ này cũng giúp cho mình á, liên hệ ba giới bên trong hạ trung thượng, bên ngoài là thiên địa nhân. Mà cái trí tuệ này nó khác với cái trí phàm đó, đó là mình phải tu, mình phải hành mình mới có.
Tại sao cái này đó mình phải tu phải hành mình mới có? Tại sao cái trí tuệ này mình phải tu mình phải hành mà mình mới có? Mới có cái gì đặc biệt mà mình phải tu mới có?
Dạ em có ý kiến. Dạ cái trí tuệ này nó khác biệt là mình phải tu hành để mình khai mở những cái chỗ mình bị những cái điều sai sót ở trong bản thể của mình, khi mà nó thanh lọc, nó thanh nhẹ rồi á thì mình mới đi tới chỗ có trí tuệ.
Như là mình phải 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 lập lại trật tự, khai thông ngũ tạng cho nó quân bình rồi đó, thì nó mới phối hợp lên đó, nó mới cấu trúc thành cái tuệ. Tại vì cái ông trời ông cho mình mỗi người một khối óc, thì cái khối óc có tùy theo cái tiền kiếp của mình đó, thì ông cho mình vô một cái bản thể. Con người có cái khối óc trật tự, nó dễ hiểu, nó hiểu nhanh, nhưng mà cái đó là về nó phát triển về đời thôi, cái đó là cái thông minh về đời. Cho nên cái người có, tại sao nó đi học nhanh hơn những người khác, vô ông thầy giảng là hiểu liền, là cái đầu óc nó được thông minh hơn. Nói về phần đời, chữ thông minh ở đời là ông thầy giảng đâu nó hiểu đó, là hiểu nhanh mà nó nhớ nhanh, thì cái đó là cái thông minh ở đời thôi. Còn cái trí tuệ nó đòi hỏi, muốn có cái tuệ là mình phải tu nó mới có, tại vì nó đòi hỏi cái sự phối hợp của sự quân bình của ngũ tạng. Mà cái quân bình của ngũ tạng á, ông trời đâu có cho mình có sẵn đâu, mỗi người phải phải lặp lại, phải tu phải lặp lại nó mới có, chứ không phải tự nhiên mà nó có. Cho nên cái đó mình theo cái định nghĩa thì mình thấy rõ là không tu là không thể nào có được. Mình theo cái định nghĩa của cái chữ trí tuệ đó là không tu không thể nào có được. Đúng không? Nên ra mình hiểu rõ hơn cái chữ trí tuệ. Cái trí thì người phàm cũng có thể có được, nhưng mà đi tới cái tuệ là phải tu mới có. Không tu là không thể nào có được, tại mình tu mà phải rốt ráo lắm mới lập cái lại cái quân bình của ngũ tạng, chứ đâu có phải đơn giản đâu, đâu có phải nói là mình làm được liền đâu. Nó đòi hỏi cái sự dày công ghê gớm lắm, mà nó khai thông được cái ngũ tạng, mình làm được cái sự quân bình của ngũ tạng nó càng khó hơn nữa, là lúc đó mình không còn bị cái sự kích động và phản động của ngũ hành nữa, là nó khó hơn nhiều lắm mà. Rồi mình lặp lại lặp lại cái trí tuệ nha. Trí tuệ là do phần sáng suốt và quân bình của ngũ tạng, thì lúc đó mình mới mở cái huệ tâm. Có trí tuệ là có huệ tâm mà, nó nằm ở khối óc cung ứng bởi sự quân bình ngũ tạng. Khi ngũ tạng mất quân bình, trí tuệ giảm luôn. Là cái ngũ tạng của mình đó là quan trọng lắm. Mà khi mà mình lập lại trật tự, mà thanh lọc nó rồi, mà nó quân bình rồi đó, thì mình không có bị nó xẹt qua xẹt lại, nó làm cho mình nóng tánh hay giận hờn hay là buồn tuổi, là cái đó là cái sự mất quân bình của ngũ tạng của mình đó. Cái tạng này nó xẹt qua với cái tạng kia đó. Ngũ tạng đạt quân bình tương đồng với khối óc. Ngũ tạng mình mà đạt quân bình tương đồng với khối óc á, là khối óc mình quân bình mà cái ngũ tạng nó cũng quân bình luôn đó, thì tự nhiên cái trí tuệ nó dồi dào. Người tu đạo gọi là hào quang, nghe không? Hai cái đó mà nó phối hợp lại á, có trí tuệ mà ngũ tạng quân bình á, là có hào quang, là sáng suốt lắm. Lúc đó là mình sáng suốt lắm, chuyện gì á, nói tới là hiểu liền. Nó nằm liên hệ trong tia sáng của điểm liên quan của Thượng Đế chiếu xuống thế gian đó, thì nó liên hệ với được cái cõi bên trên rồi đó. Là mình lúc đầu á, là mình phải dụng trí, rồi sau đó mình mới đi tới tuệ. Mà cái tuệ là phải do cái dày công tu luyện ghê lắm mới có, chứ không phải là đơn giản đâu. Có hào quang là sáng suốt lắm rồi, nó phát huệ rồi, huệ tâm mở rồi, là cỡ trình độ của ông Phật trở lên đó, mới gọi là trí tuệ. Thì bây giờ mình nghe nghe lại một cái số băng mà mình đã nghe lúc trước đó.
Ừ, về phần tâm linh đó, sáng suốt là tâm linh đó, nó là một, nó là một, nó là tình thương của cả càn khôn vũ trụ. Mà con người làm người mà không hiểu được tình thương của càn khôn vũ trụ đó, thì cái tình người không có, đâm ra ngược lại nó đi cạnh tranh, giết chóc lẫn nhau. Trí tuệ đó là do cái phần sáng suốt và quân bình của ngũ tạng, thì nó mở cái huệ tâm. Mà cái ngũ tạng của anh mà nó quân bình rồi, tự nhiên ngồi đây á, mình nhìn xuống mình thấy, bởi vì thiên địa nhân ba cõi, mình nhìn trong này, mình khai thông thiên địa nhân trong ba cõi của mình rồi, thì mình nhìn ra ngoài mình, nó nằm liên hệ trong cái tia sáng của điểm linh quang của Thượng Đế chiếu xuống thế gian. Cho nên con người nó có cái sức mạnh vô cùng, nó nằm ở khối óc, nó nằm ở khối óc mà cung ứng bởi sự quân bình của ngũ tạng nữa. Khi ngũ tạng mất quân bình thì cái trí tuệ đó nó giảm luôn. Mà ngũ tạng đạt tới quân bình tương đồng với khối óc thì tự nhiên nó dồi dào. Người ta người tu đạo nói là hào quang. Nó luôn luôn liên hệ với ba giới. Cái chấn động lực nó vô cùng. Cho nên con người lúc nào cũng thức, nghĩa là khi ngủ vậy đó, đừng kêu nửa đêm dậy là tỉnh táo, chứ không dậy một cách mê muội. Lúc nào nó cũng thức, hỏi tới đâu nó cách nghĩa tới đó.
Đó, bên này chúng ta ôn lại cái phần trí tuệ. Trí tuệ là cái phần sáng suốt và quân bình của ngũ tạng. Mình mới mở cái huệ tâm nằm ở khối óc, cung ứng bởi sự quân bình của ngũ tạng. Khi ngũ tạng mất quân bình thì cái trí tuệ nó cũng giảm luôn, mà con người nó trở lại tâm tối. Mà con người đạt được quân bình tương đạt được quân bình tương đồng với khối óc thì tự nhiên trí tuệ nó dồi dào. Tu đạo gọi là hào quang, là sáng suốt lắm. Rồi, trí tuệ phân minh đường chuyển tiến. Thì cái trí tuệ là cái người mà phát huệ rồi đó, thì tự nhiên sáng suốt, mới có cái khả năng phân minh. Phân minh là phân cái gì nó cũng sáng suốt hết, là không có bị sai lạc nữa. Phân minh đường chuyển tiến. Thì con đường chuyển tiến là con đường mà nó đưa mình trở về nguồn cội. Nó chuyển từ cái giai đoạn này tới giai đoạn kia, đi từ động tới tịnh, đi từ tối tới sáng, đi từng lớp này tới từng lớp kia. Nó chuyển lên cái luồng điển của mình, nó càng ngày nó càng chuyển lên, nó tiến lên. Nó chuyển đi từ cái cõi thấp đi lên tới cõi cao, từ cõi nặng đi tới cõi nhẹ. từ cõi động đi tới cõi tịnh, đó là con đường tu tiến của mình đó, là con đường chuyển tiến của mình, là phải đi theo cái đường đó nó mới đúng. Còn mình đi ngược lại là mình đi sai đường. Điển thông giác ngộ cảm thông liền, điển thông giác ngộ cảm thông liền là cái điển mình nó thông rồi. Giác ngộ là cái gì? Cái gì gọi là giác ngộ? Chữ này cũng có học rồi á, nhưng mà lâu quá chắc cũng phải ôn lại, tại mấy cái từ cao này nó khó nhớ. Có ai nhớ giác ngộ là gì không?
Dạ em có ý kiến.
Rồi nói đi.
Dạ, dạ giác ngộ là chỉ cái làm chỉ cái trạng thái là mình sáng suốt, mình thấu rõ mọi sự việc.
Sáng suốt là sao? Cỡ nào? Sáng suốt cỡ nào? Sự sáng suốt này phải nói rõ ràng. Sáng suốt cỡ nào? Cỡ trình độ nào?
Dạ, sáng suốt khi giác ngộ là mình đã khai mở được ngũ tạng quân bình. Và dạ, cái tâm mình thanh tịnh.
Ừ, thanh tịnh là
cái
thanh.
Cái chuyện gì tới mình cũng hiểu ra rõ hết.
Thanh tịnh là mình thành gì?
Dạ, thanh tịnh là khi mình lập lại trật tự cái quân bình trong cái bản thể, trong khối óc của mình.
Lúc
cái
đó
chuyện gì đến mình cũng hiểu đúng sai.
Lúc đó mình thành gì?
Dạ lúc đó mình thành Phật.
Quân bình đâu phải dễ đạt, không nói thì dễ, nhưng mà mình nói quân bình bên trong quân bình ngũ tạng rồi đó là chỉ con Phật mới đạt được thôi, chứ mình đâu có quân bình. Mình còn tâm tối, mình còn động loạn, mà chuyện gì tới nó cũng động hết chứ đâu có thông đâu, phải không? Chuyện gì nó tới với mình là nó hơi trái ngược chút xíu là mình động liền, mình bực liền, mình nóng liền, mình buồn liền, mình lo liền, phiền ưu nó vẫn dễ đầy. Bình thường không có chuyện gì thì mình nói mình quân bình, nhưng mà khi có chuyện tới mới biết là mình quân bình hay không. Chứ nếu mà không có chuyện gì xảy ra thì đâu có chuyện gì để nói. Nhưng mà khi có chuyện nó tới mình mới biết là mình quân bình cỡ nào. Cái chuyện mà nó nghịch cảnh, à, chuyện kích động, chuyện nghịch cảnh nó tới mình mới biết mình quân bình hay không. Mình có bình thản không? Mình có thấy rõ mọi sự việc không? Cái nguồn gốc nó ở đâu? Mà nó sẽ đi về đâu? Ừ? Thành ra mình không có hiểu rõ. Bây giờ để cho nghe lại cái cuồng băng của thầy đi. Chứ bây giờ lâu quá là cũng phải nhắc lại chứ.
Giác ngộ. Đó. Chỉ giác này biết được. Ngộ là gặp phải. Giác ngộ. Ngộ đạo cũng vậy. Biết được sự quân bình của thiên hạ. Thì mình ngộ đạo. Cái giác ngộ. Mà lấy cái gì tạo ra cái giác này vậy? Nên người Việt Nam cũng học được. Tôi vượt biên, tôi bỏ sư rồi ra tôi đi. Rồi đi đâu? Gặp những cơn sóng gió nguy hiểm, lần lần tôi nhạt. Tôi thấy sự sai trái. Tôi ở trong giữa mặt biển mà tôi đi như thế này nguy hiểm quá, có thể chết bất cứ lúc nào. Chỉ cái cầu trời Phật cứu tôi cho chẳng ai. Vì trước kia tôi không đủ tiêu chuẩn. Quá nguy hiểm. Giác lập, tìm hiểu. Mà trong cái cực độ nó mới giác. Trong cái khổ cực các bạn mới giác. Cho nên tu thiền là khổ hạnh. Thì các bạn mới giác. Và trong cái giác đó các bạn mới ngộ. Mà mỗi người ngộ một kiểu khác. Hiểu được sự sai lầm của chính mình và hiểu sự quyền diệu của bên trên đã cứu độ. Thấy rõ cái đạo là giá trị, sự quân bình của thiên an, Cho nên thiện chúng ta cũng không bỏ, mà ác chúng ta không bỏ. Hai cái đó phối hợp thành chân lý vô cùng kiểu giác ngộ, biết và ở trong cái hoàn cảnh đó mà ý thức ra cái sự việc.
Rồi, cái này thầy giảng đi từ thấp lên á, thì mình đi từ từ, mình đi tới cái sự giác ngộ. Thì thầy nói giác là cái gì, mà ngộ là cái gì?
Thầy nói giác là biết, ngộ là gặp phải.
Tại sao giác là biết mà ngộ là gặp phải? Biết là biết cái gì mà ngộ là ngộ cái gì? Biết là biết cái gì? Hồi nãy thầy nói biết là biết cái gì? Cái gì mới gọi là biết? Mà ngộ là gặp cái gì? Nãy thầy có giảng ở trong cái cuộn băng này nè. Thầy nhớ không?
Ngộ là gặp cái hoàn cảnh khó khăn. Khi mà đi vượt biên giữa biển mới biết thật sự nguy hiểm. Lúc đó mới cầu cho trời Phật.
À, thì mình phải vô cái hoàn cảnh đó, mình gặp cái hoàn cảnh đó. À, mình mới biết được cái gì. Khi mà mình vô cái hoàn cảnh đó rồi tột cùng á, cái hoàn cảnh mà khó khăn tột cùng á, là mình ngộ. Lúc đó mình ngộ mà mình biết được cái gì, mình giác được cái gì, mình hiểu được cái gì kêu bằng giác. Nãy thầy có giảng luôn á.
Thầy có nói là trong cái khổ cực độ thì mới giác, mà khổ hạnh thì mới giác.
Giác là biết, là biết được cái gì kêu bằng giác. Tại nãy thầy có nói rõ ràng
quân bình của thiện ác ấy.
À, biết được quân bình của thiện ác. Rồi biết cái gì nữa? Còn hai cái nữa. Còn hai cái nữa. Cái mà quan trọng, rất là quan trọng đối với người tu là mình cần phải biết cái gì?
Cái sai quấy của mình.
À, hiểu được cái sự sai lầm của chính mình. Cái đó là quan trọng. Người tu mà không có hiểu được cái, không có biết được cái sự sai lầm của chính mình đó, rồi đâu có tu gì được, đâu có sửa được cái gì. Mình biết mình mới từ từ mình sửa, còn mình không biết được nữa là mình không thấy được nữa, là mình đâu có sửa được cái gì. Cho nên mới kêu là giác. Giác là biết được cái sự sai lầm của mình, hiểu được cái sự quyền diệu của bề trên. Đó mới kêu là giác. Chứ không phải biết sơ sơ kêu bằng giác được. Biết là để mình thấy. Giác là mình thấy rõ cái sự sai lầm của mình. Mình hiểu cái sự bị quyền diệu của bề trên. Mình hiểu được cái luật quân bình của thiện ác. Không phải dễ nha. Luật quân bình của thiện ác là lúc đó cái thiện nó cũng không có làm mình dao động, mà cái ác nó cũng không có làm mình dao động. Tại mình hiểu cả hai mặt, hiểu thấu á. Còn bây giờ mình thấy ai làm ác đó, mình cũng đâu có đồng ý đâu. Mình cũng còn thấy là không có thích, không ưa mấy người mà ác độc á. Mình mê cái thiện mà mình không có biết cái ác á là cũng được. Thành ra quân bình thiện ác là hai cái đó nó phối hợp lại, nó tạo ra cái chân lý. Cái chân lý nó nằm trong giữa thiện và ác, nó nằm trong thiện và ác. Thành ra cái sự quân bình là phải quân bình trong thiện ác. Hai mặt đều hiểu hết, hai mặt đều biết hết. Thì lúc đó mình mới tiến hóa trên con đường đạo được. Đạo là cái sự quân bình. Còn nếu không là mình nghiêng bên này hay là mình nghiêng bên kia, mình nghiêng về ác hay mình nghiêng về thiện, mình cũng không có tiến hóa được. Mình phải quân bình thiện ác. Thiện cũng hiểu mà ác cũng hiểu. Cũng hiểu mà giữ con đường trung dung tiến hóa. Con đường trung dung mới dẫn mình đi xa được. Còn mình nghiêng bên này, mình thích bên kia, mình che cái nọ, là mình mất quân bình. Mình đã nói khó lắm. Giữ được cái sự quân bình thiện ác là cũng đã khó rồi. Phải quán thông được hai cái đó nó cũng khó rồi. Mình phải đi cái này, thầy chỉ cho mình đi từ từ. Mình nhờ mình thiền. Nhờ mình thiền á, như là sau này mình thiền rồi mình đụng phải, mình gặp phải những cái hoàn cảnh giúp cho mình giác, kêu mình giác ngộ. Mình đụng tới cái hoàn cảnh khó khăn tột cùng đó thì mình mới ngộ, mới giác được, kêu bằng giác ngộ. À, giờ hiểu hai chữ giác ngộ rồi ha. Bây giờ để coi coi cái tình trạng giác ngộ nó như thế nào nha.
Thưa thầy, khi mình giác ngộ thì trạng thái nó ra sao?
Khi mình giác ngộ là mình có đường, có đường hướng đi rồi. Mang xác là người, nhưng mà hằng ngày chúng ta ở thiên quốc học hỏi sự thanh nhẹ vô cùng ở cõi trên, quý trọng ánh sáng mặt trời, quý trọng tất cả ánh sáng mặt trời, tự thực hành trong tâm thức càng ngày càng khai mở nhẹ nhàng hơn.
Rồi, thầy nói gì? Khi mà mình giác ngộ thì sao? Hồi nãy là mình trên con đường đi tới giác ngộ, giác ngộ từ từ. Từ khi mà mình giác ngộ được rồi đó, thì lúc đó mình sao?
Mình biết cái con đường hướng đi về đâu, đi rồi.
Biết con đường hướng nó cũng còn mơ hồ, có một cái điều kiện nó quan trọng hơn. Mình biết đường hướng thì nói cái nó cũng mơ hồ, ai cũng nói mình có thể biết được cái đường hướng đi, nhưng mà có một cái điểm quan trọng hơn. Rồi sau đó mình mới nói tới cái biết á, thì cái biết nó như thế nào mình đánh giá được.
Khi gặp phải.
Không phải vậy.
Không phải.
Có một cái điều kiện rất là quan trọng. Thầy nói ngay lúc đầu á.
Thầy có nói là khi mình giác ngộ là mình có cái đường lối đi rồi, mình mang xác làm người, nhưng mà mình học hỏi ở trên Trung Quốc ấy chứ.
Cái đó mới là quan trọng. Mình mang xác người, nhưng mình ở thiên quốc, nghĩa là mình ra khỏi rồi đó. Hiểu không? Cái đó mới là quan trọng. Còn nói cái biết á, người ta có thể dễ bị nhầm lẫn lắm. Nói tôi cũng biết vậy, tôi cũng biết đường hướng đi lên vậy, ai cũng có thể nói được. Nhưng mà biết như thế nào mới gọi là biết? Thì cái người mà ra khỏi xác rồi đó, người ta ở thiên quốc rồi đó, cái biết của người ta nó khác cái biết của mình. Cái biết của mình tưởng mình biết, nhưng mà mình thật ra mình chưa có biết gì hết, tại mình còn tối mà. Mình chưa có thoát được mà mình biết cái gì. Nghe mình ra mình nghe, mình phải biết cái điểm nào là quan trọng. Cái điểm nào mà nó chỉ rõ cái trình độ của người tu là mang xác người ở thế gian này, nhưng mà ở thiên quốc. Học hỏi sự thanh nhẹ vô cùng của cõi trên là học ở cõi trên chứ không phải học ở dưới này nữa. Cái người giác ngộ không có phải học như này như mình nữa. Học ở cõi trên, tại họ đi được rồi. Học đạo ở bên trên chứ không có học đạo dưới thế gian nữa. Tâm thức là lúc nào nó cũng khai triển hết trơn, nó không còn bị kẹt nữa, là ra khỏi rồi. Thành ra nghe mình phải bắt được cái chỗ nào là quan trọng. Nghe lời giảng của ông Phật đó, phải bắt được cái chỗ nào là quan trọng. Quan trọng trước hết đó là mang xác người mà ở thiên quốc rồi, là thấy là đi ra rồi đó. Mình thấy cái trình độ là khác rồi. Mình nghe phải biết ông đang nói trình độ nào. Khi mà nó mang xác người mà sống ở thiên quốc là mình biết người đã giải thoát rồi, ra khỏi rồi. Điển thông giác ngộ cảm thông liền là sao? Điển thông giác ngộ cảm thông liền là khi mà cái luồng điển mà nó khai thông rồi đó, mình gặp chuyện gì á, mình ngộ cái cảnh nào á là mình giác liền, mình hiểu liền, vô là cảm thông liền, là đụng tới chuyện gì cũng hiểu liền á. Khi mà cái điển thông giác ngộ, ngộ tới cái hoàn cảnh nào á là mình giác liền, mình cảm thông liền. Thực hành chánh pháp không giờ dứt thì lúc đó là chỉ có lúc nào cũng khứ trượt lưu thanh, không có bao giờ mà cái thách, cái trượt mà nó có thể xâm chiếm vô cái tư tưởng của mình được, xâm chiếm vô cái tâm hồn của mình được. Lúc nào cũng thực hành chánh pháp là khứ trượt lưu thanh, thanh lọc liền liền, không giờ dứt, nghĩa là 24/24, chứ không phải là đợi tới giờ mới hành pháp, phải không? Mình bây giờ ở thế gian còn chậm, đợi tới giờ mới hành pháp, chứ chưa có hành pháp được 24/24 như những người giác ngộ. Người giác ngộ là người ta lúc nào cũng là thiền hết, kêu bằng thiền giác, thì lúc nào cũng giải, không có cái gì mà xâm chiếm được hết á. Giải trượt liền liền, không giờ dứt là 24/24. Hỗ trợ tâm linh chuyển pháp yên, hỗ trợ tâm linh giúp cho cái phần hồn mình á chuyển pháp yên, chuyển cái luồng điển nó xuất đi đó. Pháp là khứ giả, là cái luồng điển nó xuất đi á, nó hỗ trợ cho tâm linh chuyển cái luồng điển nó xuất lên càng ngày càng thanh nhẹ, thì lúc đó mình yên ổn lắm, mình không có bị cái gì mà động loạn quấy nhiễu hết, hỗ trợ tâm linh chuyển pháp yên. Thành ra nói cái chữ trí tuệ này là trong cái bài thơ này nói nó cũng hơi cao, là cỡ như ông Phật rồi trở lên. Trí tuệ phân minh đường chuyển tiến, điển thông giác ngộ cảm thông liền, thực hành chánh pháp không giờ dứt, hỗ trợ tâm linh chuyển pháp yên. Bây giờ mình đọc qua là mình thấy nói cái trình độ cao lắm, không phải trình độ thấp. Rồi câu thứ nhất hỏi tình thâm của đạo màu là sao? Thưa, tình thâm của đạo màu là do hành giả chịu hành pháp tinh tấn sẽ có cơ hội tự tháo gỡ bớt nghiệp lực, thì sẽ cảm thấy được sự may mắn, sẽ đem lại nhiều sự bất ngờ, không cần phải mưu mô và khổ tâm, việc sẽ thành trong sự huyền diệu và tốt đẹp. Kệ: mưu mô cực khổ chẳng hình thành, giải quyết siêu tu lại đạt nhanh, quy hội tình trời trong ổn định, chẳng còn mê chấp, chẳng còn danh. Rồi trong bài này thầy muốn nhắc mình cái gì? Trong cái câu này thầy muốn nhắc mình cái gì? Thầy nhắc nhở mình cái gì trong cái câu này? Cái gì quan trọng? Tình thâm của đạo màu là do hành giả chịu hành pháp tinh tấn. Đó, cái chữ tinh tấn là quan trọng. Hành pháp, hành pháp tinh tấn. Tại vì có nhiều kiểu hành pháp lắm đó, nhưng mà hành pháp là phải tinh tấn. Tinh tấn là sao? Thế nào gọi là hành pháp tinh tấn?
Để Nguyệt ráng trả lời nha.
Ừ.
Tin là tin cậy cái sức của mình mà đi tới nơi tới chốn, không có khi nào mà bỏ qua mà mình không có hối chí. Cái tin là vậy đó, còn tấn là đi tới. Mình chắc chắn là mình tu cách đó sẽ thành công.
Ai có ý kiến gì khác không? Ai có ý kiến gì khác không?
Dạ cháu xin đóng góp một chút ạ.
Ừ.
Thì cái câu này thì bạn đạo hay chúc nhau lắm. Chúc anh chúc chị ở chúc bạn tu hành tinh tấn. Nhưng mà để tu hành tinh tấn thì đúng là mình phải thấy rằng mỗi một ngày mình thấy mình sửa được những cái gì, và mình có lập lại những cái việc sai của mình hay không. Nếu mình bỏ được những cái việc đó thì mình thấy là mình tinh tấn hơn qua một chút đó. Theo cháu là nhập cái sơ sơ là như vậy. Còn nếu để một người tu mà khai triển được nhiều thì nó càng ngày nó càng thanh nhẹ thì mới là tinh tấn được.
Rồi có ai có ý kiến gì khác không? Tinh tấn là sao? Mình tu hành tinh tấn là sao, là gọi là tinh tấn? Mình nghe chữ này thầy thường dùng lắm á, nhưng mà mình nghe qua mình biết thầy nhắc mình cái gì không? Tinh tấn nói chung là cái sự cố gắng đặt hết cái ý chí của mình trong cái việc mà hành pháp, chứ không phải mình hành chơi chơi mới gọi là tinh tấn. Mình đặt hết cái sự cố gắng, cái sự nỗ lực dày công của mình mà liên tục như vậy trong cái việc mà hành pháp. Mỗi lần mình, mỗi ngày trước hết là mình phải có cái thời khóa biểu, mình giữ cái nghiêm luật trong cái việc hành pháp của mình. Rồi trong lúc mà mình hành pháp đó, mình phải để cái tâm mình tập trung vô cái việc mình hành pháp. Mình hiểu mỗi động tác của mình làm cái gì, chứ không phải mình làm một cách máy móc nha. Rồi lúc đó mình để cái tâm mình vô, mình ráng mình làm cho nó, cố gắng làm cho nó đúng. Như là trước đó là mình đã hiểu hết cái nguyên tắc và những cái ý nghĩa của cái pháp của mình nó như thế nào, động tác này dùng để làm cái gì, cái này để làm chi. Rồi sau đó mình mới làm cho nó đúng, rồi mình mới để cái tâm mình vô đó. Khi mà mình làm cái pháp này, cái tâm mình phải như thế nào, cái mục đích nó để làm gì, rồi mình cố gắng mình làm cho nó đúng, trước hết là làm cho nó đúng, rồi sau đó mình mới gia tăng cái thời gian, cái pháp nào mà cần làm gia tăng cái thời gian nhiều thì mình gia tăng. Còn cái pháp soi hồn thì chỉ có 5-15 phút thôi, nhưng mà mình làm phải làm cho nó đúng. Mình phải ráng nhìn giữa trung tâm chân mày phóng tới trước và lắng nghe cái điển chạy trên rỗi trên bộ đầu, hai cái đó phải làm một lúc. Nên lâu lâu phải điều chỉnh rồi coi mấy ngón tay để có đúng chỗ không, nó có bị chạy không. Rồi tới pháp luân thường chuyển, thì cái pháp luân thường chuyển á, mình phải cố gắng dữ lắm chứ không phải ngày nào mình cũng làm được như ngày đó đâu. Nếu mà mình không có để cái tâm vô, mình chú ý vô, mình tập trung vô mình làm á, thì cái hơi thở của mình á, nó sẽ không có được tròn trịa và nó không có được sâu. Cho nên nó đòi hỏi cái sự cố gắng của mình lắm. Ngày nào mà mình lơ là mình thở không có tốt đâu. Rồi mình đi tới thiền định, nhìn mình, nếu mà mình làm soi hồn với pháp luân nó tốt rồi, nó giải được cái phần trực khí nhiều á, thì lúc đó mình mới dễ từ từ đi vô cái trạng thái mình nhẹ nhàng được. Nhiều khi mình cũng không dám dùng chữ định, tại vì định mà nói tới tột cùng là nó xuất rồi. Người mà định được là cái hồn nó xuất ra rồi. Mình nói đi tới cái trạng thái nó yên tĩnh, nó bớt bị động loạn, thì mà lúc đó mình ráng kéo dài được cái chừng nào hay chừng đấy. Rồi mỗi ngày mình phải ráng niệm Phật, để mình coi chừng coi cái tư tưởng mình nó có bị lục căn lục trần nó lôi cuốn đi ra ngoại cảnh nhiều không. Mỗi ngày mình ráng gia tăng tập trung vô để cho mình niệm Phật, luyện ngồi một chỗ trước, rồi sau đó mình mới tập từ từ lắng qua cái chuyện mà lúc mà mình động. Vì tinh tấn á, mình làm rất là đàng hoàng, rất là cố gắng hết ga ha, chứ không có phải là làm chơi chơi. Cái đó là mình làm một cách tinh tấn. Thành ra hành pháp thầy cũng nói là hành pháp như thế nào chứ đâu, thầy đâu có nói là hành pháp không đâu. Thầy nói hành pháp một cách tinh tấn, nhưng mà phải kiên trì cố gắng nha, quyết tâm thành đạt cái mục tiêu cuối của mình. Mình đặt cái mục đích chánh là mình hành để giải khứ trượt vô thanh, mình dùng hết cái ý chí của mình kiên trì cố gắng trong cái việc làm đó, quyết tâm đặt cái mục đích là giải thoát. Nên mình phải cố gắng dữ lắm, thì lúc đó nó mới tạo cho mình một cái ý lực mạnh, sẽ có cơ hội tự tháo gỡ bớt nghiệp lực, thì sẽ thấy được sự may mắn đem lại nhiều sự bất ngờ, không cần phải mưu mô và khổ tâm, việc sẽ thành công quyền diệu và tốt đẹp. Tháo gỡ bớt nghiệp lực làm sao? Nghiệp lực là cái gì mà tháo gỡ bằng cách nào?
Nghiệp lực là khi mình buồn lo, mình khổ tâm. Thành nó cái thành cái nghiệp lực.
Có cái lực là để gì? Cái lực là gì?
Là có, là cái rách.
Cái lực của cái nghiệp nó làm gì?
Làm cho mình khổ. Thằng mới từ từ mình
có cái mình lực là cái gì? Cái lực của nó là cái gì?
Là power.
Đó là mình chỉ chơi.
Hả?
Kéo mình lại.
Sức gì?
Sức hút đấy chú. Sức
mạnh.
Nó kéo mình lại.
À, nó lôi cuốn mình. Nó lôi cuốn mình vô cái chuyện đó. Mình không muốn buồn, không muốn bực mà nó cũng lôi cuốn mình. Mình không muốn lo mà nó cũng lôi, nó lôi mình vô chuyện đó. Nó kêu là nghiệp lực. Nó lôi cuốn mình đó. Thì mình có nghiệp nhiều chừng nào thì cái lực nó càng mạnh chừng nấy, thì nó lôi cuốn mình. Cái nghiệp nhiều chừng nào là cái gì gọi là nghiệp? Có cái gì gọi là nghiệp? Ở thế gian cái gì gọi là nghiệp? Nghiệp gì? Thường thường thầy nói nghiệp gì?
Nghiệp tiền bạc, tình thương.
Nghiệp vợ, nghiệp con, nghiệp chồng.
Nghiệp vợ, ok.
Cháu. Nghiệp nhà, nghiệp cửa, nghiệp xe. Nghiệp danh, nghiệp lợi. Biết nghiệp là gì chưa?
Nghiệp là cái Dạ, hiểu rồi.
À, nói phải nói rõ ràng. Nghiệp lực là cái gì? Là mấy cái đó nó lôi cuốn mình. Chứ là nghiệp lực. Sức nó tạo, nó càng ngày nó nhiều thứ nó cộng vô thì nó, cái lực nó càng ngày nó càng mạnh. Thì nó lôi cuốn mình đi xuống, nhưng mình đâu có đi lên được. Nghe không? Thì bây giờ mình phải hành pháp tinh tấn á, mình mới tháo gỡ nó ra. Tháo gỡ bằng cách nào?
Tháo gỡ bằng điển.
Điển sao? Điển gì?
Khi mà mình thiền đúng cách rồi mình làm ra điển. Mình có điển.
Điển gì?
Điển mình mới gỡ ra. Tại vì cái
điển
nghiệp lực nó đến tới mình bằng điển. Thì mình phải cần điển để mà gỡ ra.
Điển gì?
Điển trượt.
Đâu phải.
Mình lấy được điển, điển, điển thanh mình xóa bổi, xóa bổi. Điển, điển nặng, điển
ở đâu trượt. Ở đâu mà mình có điển? Điển ở đâu ra?
Khi mình thực hành đúng, mình có điển.
Đâu phải vậy. Điển ở đâu ra? Điển ở đâu ra?
À, ăn uống. Ăn uống.
Ăn uống rồi mới có điển. Ở trong đó nó có điển gì? Lúc mà mình ăn uống ở trong mình đem vô điển gì?
Điển nước thành sắc.
Hỏi điển gì mà nó không hỏi nước thành sắc. Hỏi điển gì?
Điển thanh.
Hả?
Nó có cả điển thanh và điển sược.
À, nó có điển thanh và điển trược. Mình ăn vô nó có điển thanh và điển trược. Thì tùy theo mình ăn đồ nặng, đồ nhẹ. Ăn đồ nặng thì điển trược nhiều hơn. Và ăn đồ nhẹ thì cái điển trược ít hơn. Thì bởi vì ăn chay với ăn mặn nó khác nhau ở chỗ đó đó. Rồi sau đó? Rồi sau đó mình phải làm gì?
Mình phải làm pháp luân để cho nó...
Pháp luân nó làm gì?
Pháp luân để nó... Thì nói
sao? Làm pháp luân để làm gì?
Để làm cái phần trước nó đưa lên bên bộ đầu, rồi cái phần đó nó rớt ra. Cái phần trước nó rớt ra. Nếu mà mình pháp luân đúng á, mình đem cái luồng điển mình lên đọc bộ đầu rồi nó rớt, rồi cái phần trượt nó rớt ra.
Dạ, yeah, ai nói lại một cách rành rẽ hơn chút xíu đi.
Vâng, cháu xin đóng góp.
Ừ.
Thì khi là mình ăn xong thì mình đợi khoảng 2-3 tiếng, tức là khi bụng trống, bụng đói rồi thì khi đó mình làm pháp luân thì nó sẽ giải cái trượt của thực phẩm ra ngoài qua đường tiểu tiện hoặc đại tiện mà có chân lông.
Lấy cái gì vậy?
Mình lấy cái thanh điển ở bên trên, lấy cái thiên hỏa và đốt cái chìa khóa bên trong.
Ừ, mình phải lấy cái thanh điển của trời đất mình đem vô. Mình thanh lọc cái luồng điển trượt bên trong bản thể mình. Nó kêu là khứ trượt. Khứ trượt là mình đem cái luồng điển trượt đó ra. Đem luồng điển trượt đó ra nó bằng nhiều cách. Nhất là ra đường tiểu tiện và đại tiện. Sau đó là mình đem nó ra lên cái bộ đầu để cho nó rớt ra ngoài. Như là pháp luân thường chuyển mình đem lên. Còn mình làm pháp luân chứng minh thì nó ra đường tiểu tiện và đại tiện nhiều hơn. Còn mình làm pháp luân thường chuyển là mình đem nó lên bộ đầu để cho nó rớt ra ngoài. Nó lưu lại cái phần thanh. Do đó là mình thanh lọc cái luồng điển của mình. Thì lúc đó mình được cái gì mà nó giải bớt nghiệp lực. Khi mà mình thanh điển nhiều thì nó làm sao? Theo cái định luật gì? Khi mà thanh điển nhiều thì nó làm sao? Mà khi trượt điển nhiều thì nó làm sao? Theo cái định luật
thì gì? Thầy nói là thanh thì hòa thanh một chiều thì hút trượt.
À, đúng vậy á. Mình thanh nhiều thì mình dễ hòa với cái thanh điển bên trên hơn. Nó càng kéo mình lên hơn. Còn mình trượt, điển trượt nhiều á, thì cái trượt nó sẽ còn hút mình nhiều hơn, nó sẽ càng lôi cuốn mình nhiều hơn. Thì khi mà mình thanh điển nhiều rồi đó, thì tự nhiên mình tháo gỡ bớt cái nghiệp lực, bớt cái lôi cuốn mình. Còn mình bị trượt, điểm trượt nhiều quá thì cái nghiệp lực nó lôi cuốn mình dễ lắm. Nó hút mình cái là mình trượt hút trượt mà. Khi mình giải bớt cái nghiệp lực đó, thì tự nhiên là mình được thanh nhẹ rồi. Và khi mình được thanh nhẹ đó, mình thừa tiếp được cái thanh điển ở bên trên nhiều hơn, bên trên chiếu đó, mình nhận được nhiều hơn. Mình vượt qua khỏi cái tầng giới nặng trượt ở dưới này rồi, mình lên được một lớp nó nhẹ hơn. Thì lúc đó mình hưởng được cái sự may mắn, sẽ đem lại nhiều sự bất ngờ, không cần phải mưu mô và khổ tâm, không có cần tính toán gì hết, không có cần phải lo tính gì hết, thì tự nhiên nó sẽ đến. Mình được nhiều cái, được nhiều, đem lại nhiều cái sự may mắn mà bất ngờ nó đến với mình. Việc sẽ thành trong sự quyền diệu và tốt đẹp. Mưu mô cực khổ chẳng hình thành, mà mình tính toán mình làm cực khổ nhiều khi nó không có thành, mình động loạn, mình ô trượt, nó không thành. Giải quyết siêng năng lại đạt nhanh, mình giải quyết cái nghiệp lực, mình siêng tu á, siêng tu là mình tu nhiều á thì nó mới giải nhiều. Cái này làm nhiều thì được nhiều, mình thanh lọc nhiều thì mình được thanh điển nhiều. Giải quyết siêng tu lại đạt nhanh, quy hội tình trời trong ổn định, thì lúc đó mình trở về với cái tình trời thì mình được ổn định hơn, chẳng còn mê chấp, chẳng còn danh, không còn mê chấp cái gì hết, mà không cứ còn cái ham danh lợi gì ở thế gian nữa hết. Là lúc đó mình mới thấy rõ cái tình thâm của đạo màu nó nằm ở đâu, nằm trong cái sự thanh nhẹ. Mình tháo gỡ được cái nghiệp lực ở trong mình thoát lên cái cõi thanh nhẹ, lên cái bộ đầu của mình đó, là mình hưởng được cái tình thâm, nhiều cái sự may mắn bất ngờ nó đến với mình. Thành ra phải siêng tu. Siêng tu là rảnh là lo tu, hay là gì làm những chuyện không cần thiết thì mình lo tu đi. Chứ một ngày 24 tiếng là mình làm gì, tính lại coi mình làm những chuyện không cần thiết nhiều quá. Thay vì để cái thời gian đó mình tu, mình không tu, mình lo, mình ngồi, mình suy tư bất chánh, suy nghĩ những chuyện không cần thiết, kêu bằng suy tư bất chánh đó, thay vì xuyên tu. Câu hỏi số 2. Muốn có sự tự nhiên và hồn nhiên thì phải làm sao? Thưa, muốn có sự tự nhiên và hồn nhiên thì phải giải tỏa, phải giải bỏ trần tâm bằng cách thực hành pháp môn tinh tấn. Hướng đi sẽ đổi chiều hướng về ánh sáng vô cùng tận, mà thực hành thì sẽ khôi phục trật tự điện năng trong lúc sơ sanh thanh nhẹ, mọi việc sẽ được an bài tốt đẹp. Giải mê phá chấp chẳng ưa thèm, trí tuệ phân minh chẳng bớt thêm, tỉnh táo an vui không dấy động, về nguồn thanh nhẹ tiếng đêm đêm. Muốn có sự hồn nhiên và tự nhiên và hồn nhiên thì phải giải bỏ cái trần tâm bằng cách thực hành pháp môn mà tinh tấn. Đây cái này cũng nhắc lại cái tinh tấn, tu là phải tu tinh tấn, chứ hành pháp môn hành chơi chơi thì nó không có giải bỏ được cái trần tâm. Trần tâm gồm có gì, cái gì gọi là trần tâm?
Cái trần tâm là
tham về đời,
giáo dục.
Dũng muốn nói gì?
Cái trần tâm là cái sự tham sân si hỉ nộ ái ố dục.
Cái gì mà nó dính líu tới tình đời á? Con người ta là tham là đứng đầu. Sân si, ghen ghét, tranh chấp, giận hờn, mấy cái đó là trần tâm không? Tâm đời nhìn ra là chỉ có muốn hơn thua, ghen ghét, giận hờn, buồn tối, mấy cái đó là trần tâm không? Trần trực, mấy cái đó là trần tâm không? Không có được thanh nhẹ. Còn cái trần tâm là không có thế nào thanh nhẹ được. Mình tu gì tu mà mình còn ôm cái trần tâm là mình không có bao giờ được thanh nhẹ. Ở cái chỗ đó là chỗ nặng, chỗ đó là cái chỗ trần trượt, chứ không phải là cái chỗ thanh nhẹ. Nên mình còn ôm cái trần tâm là mình có tu gì tu mình cũng là trần trược, mà mình phải thực hành pháp môn tinh tấn mình mới thanh lọc được cái luồng điển mà mình cho nó đưa lên bộ đầu của mình. Hướng đi sẽ được đổi chiều về ánh sáng vô cùng mà thực hành, vô cùng tận mà thực hành. Thì lúc đó mình mới đổi cái chiều hướng cái luồng điển của mình đi lên được. Cái luồng điển nó sẽ dễ hướng thượng hơn. Khi mà mình thực hành tinh tấn thì cái luồng điển nó dễ hướng thượng hơn, ít có bị cái trần tâm nó lôi cuốn xuống. Là mình đi đổi chiều á, hay gì nó quay về cái trần tâm, nó hướng về đời, hướng về sự động nặng trược ở phía dưới. Thì lúc đó sẽ đổi chiều hướng là hướng thượng á. Hướng thượng lên thì lớp đó mới tiếp thu được ánh sáng vô cùng tận mà thực hành, thì sẽ khôi phục được trật tự điện năng trong lúc sơ sanh thanh nhẹ. Tại lúc mà mình mới sanh thì cái luồng điện mình nó thanh nhẹ, nó từ cái cõi kia nó nhập vô cái thể xác này, lúc đó nó còn thanh nhẹ lắm. Mà bây giờ mình xuống đây mình hướng ngoại, mình bị đời nó lôi cuốn, mình bị trần trượt, cái luồng điện mình nó nặng mà nó mất trật tự. Bây giờ mình khôi phục lại cái trật tự điện năng thanh nhẹ của mình lúc sơ sanh, lúc đó nó tự nhiên và hồn nhiên, đứa bé nào nó cũng tự nhiên và hồn nhiên. Và cái luồng điển nó còn trật tự, nó còn thanh nhẹ. Thì lúc đó khi mà mình khôi phục được cái trật tự điện năng trong lúc sơ sanh thanh nhẹ thì mọi việc sẽ được an bài tốt đẹp. Thì lúc đó là mình sẽ hưởng được những cái chuyện tốt mà ông trời ông đã an bài cho mình. Giải mê phá chấp chẳng ưa thèm. Giải mê phá chấp, mình không có mê mà mình không giác, không chấp cái gì, không có thích mà cũng không có chê. Thành ra mình không còn ưa hay thèm cái gì hết á. Không còn mê cái gì hết á. Còn ưa còn thèm là không được, là còn mê còn chấp. Trí tuệ phân minh chẳng bớt thêm. Trí tuệ phân minh là cái nãy mình nói, cái trí tuệ là cái sự sáng suốt của mình, nó phân minh ra rõ ràng, nó thấy rõ rồi, nó không thêm không bớt. Như là dù cho cái ví dụ mà làm cái pháp đó, chỉ sao làm vậy chứ cũng không thêm không bớt, mà nói cũng không nói thêm nói bớt, nó đúng chân lý thôi, đúng sự thật, không thêm không bớt, không có gian dối, lúc nào cũng thật thà chắc pháp, là không thêm không bớt. Trí tuệ phân minh là nó sáng suốt rồi, tỉnh táo an vui không dấy động. Thì lúc đó cái tâm hồn nó tỉnh táo, nó không có bị mà mê loạn nữa, thì nó tỉnh táo, nó thức là nó tỉnh táo à, nó không có bị mê loạn nữa, thì nó an vui không có bị động nữa. Về nguồn thanh nhẹ tiếng đêm đêm, rồi cái luồng điển nó xuất phát đi lên trên, đi về nguồn là đi về cái nguồn cõi thanh nhẹ của mình ở bên trên. Thì mỗi đêm mình cái luồng điển nó xuất phát đi, là mỗi đêm mình mỗi tiếng là mình trở về cái sự tự nhiên và hồn nhiên của mình. Nói vậy chứ cái đường đi dài mà dày công lắm nha. Câu hỏi số 3, cuộc sống tâm linh là cuộc sống gì? Thưa, cuộc sống tâm linh là cuộc sống tự thoát khỏi phần lao lý lo âu, trở về với thực chất tự nhiên và hồn nhiên, thanh thoát trong thanh tịnh, bình tâm thanh tịnh tự phân minh, đời đạo chân hồn quy tiến trình tha thiết, tự tu tâm chuyển thức, vía hồn thanh nhẹ lại càng minh. Thưa, cuộc sống tâm linh là cuộc sống tự thoát khỏi phần lao lý, trở về với thực chất tự nhiên và hồn nhiên. Tự nhiên và hồn nhiên nãy thầy có định nghĩa rồi đó. Thanh thoát trong thanh tịnh. Thanh thoát là sao? Cái gì gọi là thanh thoát? Cái gì gọi là thanh thoát?
Dạ, theo cháu là nó là cái phần hồn của mình, chứ nó được nhỏ gọn là nhanh nhẹn, nó đi được trên điểm giới, nó gọi là thanh thoát đấy.
Thanh, ở trong cái chữ thanh thoát nó có chữ thanh, thanh là mới thoát được, nó thanh nó mới thoát ra khỏi cái bộ đầu nó được. Còn nếu mà nó không thanh nó đâu có thoát được, là còn bị giam. Nhưng là khi mà nó hoàn toàn thanh nó là nó xuất ra được, nó kêu là thanh thoát. Thanh nó mới thoát được, còn trượt là không thể nào thoát được. Khi mà nói thanh thoát là người có thể ra khỏi rồi đó. Kia là thanh thoát. Trong thanh tịnh thì thanh tịnh mới thoát được. Không thanh tịnh đâu có thoát được. Nghe không? Cuộc sống tâm linh là cuộc sống tự thoát khỏi phần lao lý lo, lo âu là sao? Tại sao kêu là phần lao lý lo âu? Lao lý,
lao lý là cái gì bảo?
Nhớ, giờ hỏi lao đó. Lý. Giờ trả lời đi, lao lý lo âu là sao?
Là còn bị trượt.
Không phải.
Lao lý.
Cái vòng lao lý là sao?
Dạ, lao lý là bị nhốt trong cái phần cái sự lo âu đó, bị bao bọc.
À, nói cái trong tù á. Lao lý là nói về tù tội, giam cầm á. Là khi mình cái phần lao lý là cái phần mà nó giam cầm á, do cái sự lo âu á. Lo âu của mình nó giam cái phần hồn nó lại. Đó, giam cầm cái phần hồn nó lại. Kêu bằng lao lý lo âu. Là cái phần lo âu của mình nó giam cái phần hồn của mình lại, kêu là lao lý. Lao lý là tù tội. Giam cầm á, kêu là lao lý.
Lao giam, lý. Giam là chữ dê hoặc là chữ dê bảo.
J-E.
À, cảm ơn bảo.
Trở về với thực chất tự nhiên và hồn nhiên, thanh thoát trong thanh tịnh. À, thoát rồi đó, nó không còn bị giam nữa. Nó thanh rồi nó mới được thoát. Còn nó trượt là nó còn bị giam. Bình tâm thanh tịnh tự phân minh. Bình tâm thanh tịnh là cũng cao rồi. Bình tâm mà thanh tịnh không có bị động loạn. Nó thanh tịnh là lúc đó mới phân minh được. Đời đạo chân hồn quy tiến trình. Đời đạo, sống trong đời đạo, cái chân hồn của mình thanh nhẹ nó mới trở về với cái hành trình tiến hóa của nó. Tha thiết tự tu tâm chuyển thức. Tha thiết lo tối ngày lo ôm cái sự tu, tha thiết cái việc tự tu. Lúc đó cái tâm mới chuyển thức, cái thức nó đi từ cái thức nặng đi tới cái thức nhẹ, đi từ cái thức tâm tối trở về cái thức sáng suốt. Vía hồn thanh nhẹ lại càng minh, vía hồn hai thứ mà thanh nhẹ nó càng ngày càng sáng suốt hơn nữa. Là cuộc sống tâm linh, là thoát rồi đó, nó kêu là có cuộc sống tâm linh. Cuộc sống tự thoát khỏi phần lao lý, lo âu, là phiền ưu á. Phần lao lý lo âu là giải tỏa phiền ưu được rồi đó. Trở về với thực chất tự nhiên và hồn nhiên. Trở về như đứa con nít rồi đó. Ừ, vậy là thanh nhẹ lắm mà. Thanh thoát trong thanh tịnh là thoát rồi. Nói chung là thoát rồi. Cuộc sống tâm linh là thoát rồi. Hỏi. Thiện nhân là gì? Thưa, thiện nhân là bằng lòng tu sửa nghiệp tâm của chính mình, nhiên hậu mới gọi là thiện nhân. Sửa mình tâm thức thanh nhẹ, tức là biết quý trọng nguyên lý của trời đất ân ban, hình thành một cuộc sống còn tại thế, học hỏi trong nhịn nhục thăng hoa phần hồn, quý yêu trời Phật, dứt khoát không làm điều ác, thân tâm thường lạc. Kệ khai minh trí tuệ hiểu tâm thân, nguyên lý trời ban nguyện góp phần. Trí ý không ngừng thăng tiến quá, bền lâu vững tiến sống chuyên cần. Thiện nhân, thế nào gọi là một thiện nhân? Một thiện nhân là cái người bằng lòng tu sửa nghiệp tâm của chính mình. Nhiên hậu mới gọi là thiện nhân. Con người mà giải được, sửa được cái nghiệp tâm, không còn nghiệp tâm nữa. Sửa mình tâm thức thanh nhẹ. Sửa cho cái tâm thức mình lúc nào nó cũng thanh nhẹ mới kêu là người thiện nhân. Tức là biết quý trọng nguyên lý của trời đất ân ban. Hình thành một cuộc sống còn tại thế. Hình thành một cuộc sống còn tại thế. Học hỏi trong nhịn nhục và thăng hoa phần hồn. Là cái người phải biết nhịn nhục. Thì cái phần hồn nó mới được thăng hoa. Quý yêu trời Phật, dứt khoát không làm điều ác, thân tâm thường là. Quý yêu lúc nào cũng quý tưởng trời Phật, mà muốn quý yêu trời Phật, quý tưởng trời Phật thì phải hướng thượng, mà muốn hướng thượng thì cái luồng điển phải thanh nhẹ. Lúc đó dứt khoát không thể nào làm điều ác được, thân tâm lúc nào cũng được vui thường là. không có buồn buồn khổ nữa. Khai minh trí tuệ, hiểu tâm thân, nguyên lý trời ban nguyện góp phần, chí không ngừng thăng tiến quá, bền lâu vững tiến sống chuyên cần. Hỏi, dũng mãnh thực hành là phải làm sao? Thưa, dũng mãnh thực hành là quên đi mọi sự mê chấp ở trần gian mà tự thức. Kệ phân minh đời đạo chẳng khen chê, trách móc lầm than khó được về. Quy một tình trời không giấy động, quy thực chất chẳng còn mê. Dũng mãnh thực hành là quên đi mọi sự mê chấp ở trần gian mà tự thức. Dũng mãnh, cái đó kêu là dũng mãnh thực hành đó, là không có được mê, không có được chấp, không có được khen, không có được chê, là quên đi sự mê chấp. Không có được khen mà không có được chê, không có được mê mà không có được ghét. Phân minh đời đạo, hiểu rõ đời đời là cái gì rồi. Đời là cái cõi tạm, kích động và phản động, thì giúp cho phần hồn lui trở về thanh tịnh, thức tâm, lo giải bỏ sự trần trược mà đi lên. Là phân minh được cái đời đạo, đời là cái tạm, nó khổ nhưng mà nó giúp cho cái phần hồn tiến hóa. Đạo là tìm lại cái sự quân bình thanh nhẹ, thì muốn bỏ được, tìm lại cái sự quân bình thanh nhẹ của phần hồn thì phải không giải mê phá chấp, là không được khen với chê nữa. Khen với chê là cũng còn mê, mê và chấp. Trách móc lầm than khó được về. Trách móc là chê, chê là chấp, chấp là hay trách. Cái người mà chấp nhiều là hay trách móc. Lầm than khó được về là khổ, không được về. Quy một tình trời không giấy động, trở về với cái tình trời thì cái tâm nó không có bị mê chấp nữa thì nó không động. Quy thực chất chẳng còn mê, trở về với thực chất tình thương của phần hồn, ánh sáng của phần hồn thì không còn mê nữa. Chúng ta tỉnh rồi. Cái đó mới đặt thực sự là dũng mãnh đó. Con người dũng mãnh là con người không còn mê chấp, mới gọi là con người dũng mãnh. Hỏi, sự thanh bình do đâu mà có? Đáp, thưa, sự thanh bình do tâm tu thực hành gặt hái được niềm tin phong phú khả năng của chính mình, có đạt được kết quả tốt đẹp ở tương lai mà thực hành pháp môn đã nhận được, thì nghiệp lực sẽ được giải tỏa. Kệ, học tu học tiến lại tâm hòa, giải tỏa sân si tự thiết tha, hành pháp giúp đời không gián đoạn, bình tâm tiến hóa tự mình qua. Sự thanh bình do đâu mà có? Thưa, sự thanh bình do tâm tu thực hành gặt hái được niềm tin phong phú khả năng của chính mình, có đạt được kết quả tốt đẹp ở tương lai mà thực hành pháp môn đã nhận được, thì nghiệp lực sẽ được giải tỏa. Như là cái tâm mình được thanh bình đó, khi mà mình giải tỏa được cái nghiệp lực rồi, nó không có lôi cuốn mình vô cái sự động loạn nữa, lo âu phiền u động loạn nữa. Giải tỏa được nghiệp lực, học tu học tiến lại tâm hòa, giải tỏa sân si tự thiết tha, không có nghiệp lực thì không có bị lôi cuốn vô cái sự sân si nữa. Hành pháp giúp đời không gián đoạn, lo hành pháp mà một mặt lo giúp đời không gián đoạn là liên tục. Bình tâm tiến hóa tự mình qua, bình tâm giữ cái sự bình tâm tiến hóa là không có bị động loạn nữa, lo cái sự tiến hóa vượt qua tất cả những thử thách và những trở ngại. Hỏi, sự bình an làm sao cảm thức được? Đáp, sự bình an do sự quân bình từ tâm lẫn thân, tự cảm giác mọi chiều thanh nhẹ, tâm thân an vui và nhẹ nhàng. Kệ, có không không tự quán xuyến, trì tâm thanh tịnh tự giao duyên, vui hành tâm đạo trong thức giác, quý tưởng trời cao rõ các miền. Sự bình an là do sự quân bình từ tâm lẫn thân, như là cái tâm tâm cũng quân bình, là phần hồn cũng quân bình, mà cái thân này cũng quân bình, ngũ tạng quân bình, khai thông nghĩa là lục căn lục trần rồi nó cũng quân bình, chúng sanh vạn linh trong này nó cũng quân bình, tự cảm giác một mọi chiều thanh nhẹ, mình thấy cái chiều nào đi hướng hướng về cái nào mình cũng cảm thấy được cái sự thanh nhẹ, tâm thân an vui và nhẹ nhàng, tâm lẫn thân hai cái đều an vui nhẹ nhàng hết mới có được cái sự bình an. Còn nếu mà có phần nặng phần nhẹ bên trong, phần tối phần sáng ở bên trong là mình không có được bình an, nó cứ trì kéo mình hoài. Cái phần nặng trượt tâm tối nó cứ trì kéo mình hoài, mình không có được bình an, không có yên. Lâu lâu nó cứ nhắc lại những cái chuyện động loạn trần trượt, không có để cho cái tâm mình nó yên. Rồi nó bày chuyện này bày chuyện nọ, nó bày đi đây đi đó, có không không tự quán xuyến. Thì bây giờ có cũng được mà không cũng không sao, mình hiểu được cái luật có không không. Từ không mà nó đến, nó có rồi từ ngày nào nó sẽ đi thì trở về không. Thì mình quán xuyến, mình hiểu được cái định luật đó, trì tâm thanh tịnh tự giao duyên, mình giữ cái tâm thanh tịnh tự giao duyên với kết duyên với luồng điển thanh nhẹ của bề trên, vui hành tâm đạo trong thức giác. Mình vui, mình hành trong cái tâm đạo mình, trong cái sự thức và giác. Giác là biết, thức là thấy được, thức giác là hiểu được cái sự sai lầm của chính mình. Quý tưởng trời cao rõ các miền. Khi mà mình tưởng nhớ tới trời cao đó, thì mình rõ các chỗ nào mình cũng hiểu rõ hết. Cái luồng điển mình được thanh nhẹ, đi đây đi đó, bên trên thì chỗ nào mình cũng hiểu hết. Rồi, bây giờ chúng ta ôm lại cuốn thiền thực hành. Rồi, pháp trợ luân. Pháp trợ luân ai có thể làm được? Pháp trợ luân ai có thể làm được?
Thầy nói là mọi trình độ đều có thể làm được hết.
Ừ, mọi trình độ. Một ngày làm mấy lần được?
Ngày làm được 2 lần. Nguyện quý lắm.
Ừ. Lúc mà mình làm trợ luân đó, mình nhắm mắt hay mở mắt?
Thầy nói là mở mắt.
Ừ?
Thầy nói là mở mắt chứ không phải nó quay.
Ừ.
Nó mở mắt.
Nhắm mắt chú ạ. Nếu mở mắt thì phải nhìn một điểm là cố định.
À, nghĩa là nhắm mắt hay mở mắt gì cũng được. Nhưng mà khi nhắm mắt á, thì phải nhìn thẳng trung tâm chân mày. Mà khi mà mình mở mắt á, thì mình phải ngó thẳng một điểm nào trước mắt. Nào, trang 106. Rồi, dở sách ra coi đi. Có sách mà phải biết nó nằm ở đâu, nó nói cái gì nữa không? Trang 106 có sách đâu? Rồi còn gì nữa? Đứng như thế nào?
Đứng thẳng lưng thẳng, ở ngực. Chú ý rút con trê hậu môn lên ngực,
lên ảnh ngực mà rút, chú ý rút con trê để làm chi vậy? Chú ý rút con trê
để trị được cái bệnh
gì?
Để trị được bệnh trĩ.
Trĩ. Hai chân phải đứng như thế nào?
Co lại, khum lại. Khum mấy ngón chân lại.
Đầu ngón chân co lại bám trên mặt đất. Rồi hai bàn chân nó phải đứng như thế nào?
Hai bàn chân bằng khoảng cách với chiều ngang của hai vai. Tay thả lỏng.
Hai cái chân của mình phải, hai cái bàn chân mình phải đứng ra cái, tách nó ra cái khoảng cách bằng cái chiều ngang của hai vai của mình. Lúc mà mình làm trợ lưng á, mình thở như thế nào?
Hay thở bình thường
hay làm sao?
Khi tay đưa ra đằng trước thì bắt đầu thở hít vào, đưa ra đằng sau thì bắt đầu thở ra.
Mình hành cái pháp này mình phải hành như thế nào? Mau
cái này cũng được.
Anh một
chậm và
hai
sau
chậm cái nhẹ nhàng.
Nói một miếng là
phải làm chậm chậm thôi. Thì hai cái tay duỗi thẳng, hai cái tay từ từ đưa hai tay song song ra phía trước một cách nhẹ nhàng khoảng 30 độ. Rồi vẫy bật cổ tay cho hai bàn tay cong lên phía trên, ngón tay hướng về trước, cánh tay vẫn duỗi thẳng. Rồi từ từ thả hai cánh tay xuống và kéo song song ra phía sau cho hết mức. Rồi vẫy cụp hai bàn tay lên, lòng bàn tay hướng lên trên. Đó. Thì mình phải đưa nó ra trước thì hai cái tay nó phải cụp nó lên trên. Rồi đưa ra phía sau thì cũng phải cụp ngược nó lại. Mỗi lần làm bao nhiêu phút?
15 phút thôi.
15 phút.
Nếu không có đồng hồ thì mình đếm khoảng 300 cái.
Khi mà mình làm trợ lưng á, mình bật cái cổ tay mình lên xuống để làm gì ạ?
Máu thì đi thôi. Nó là kỹ thuật à. Trong đấy có cái huyệt thì thầy, cái huyệt là cổ tay ấy.
Tên gì?
Khi mình bật nó thì nó liên hệ với cái óc. Cái óc của mình
Nó liên hệ với cái óc, giúp cho cái đầu mình ổn định. Khi mà mình bám mấy cái ngón chân, nó cũng chạy lên óc. Khi mình bám mấy cái ngón chân thì cái luồng điện nó cũng chạy lên óc, nó hỗ trợ cho cái khối óc được ổn định. Rồi cái pháp trợ lưng này nó hữu ích chỗ nào? Pháp trợ lưng hữu ích chỗ nào?
Nó hỗ trợ cho bệnh huyết áp cao và vừa bệnh trĩ.
Cái gì nữa?
Điều hòa ruột và cơ tạng. Và hỗ trợ lục vận hành luồng điển, cơ năng của bản thể.
Tạo tánh kiên nhẫn.
Dễ định.
Tạo tánh kiên nhẫn.
Hỗ trợ sức khỏe và giúp khai thông tóc mạch.
Mình đã làm cái trợ lưng này nó cũng hữu ích nhiều thứ ha. Mỗi ngày làm được một lần thì cũng tốt, và làm hai lần càng tốt hơn. Nó rảnh không làm gì á. Mấy người mà không còn đi làm nữa phải lập chương trình á. Lập cái chương trình hành pháp tinh tấn. Pháp nào của vô vi cũng giúp đỡ mình hết á. Nhờ lạy kiến. Ai có thể lạy kiến được?
Cũng nghe được mọi trình độ người mới tập có thể lạy kiến được.
Điều kiện giờ giấc như thế nào?
Cái này cứ mình là cứ khi là bụng trống là lạy được.
Bụng trống là ăn ít nhất 2 tiếng đồng hồ. Mỗi ngày lại được mấy lần?
Thì là 2-3 lần thì càng tốt.
Mỗi ngày lại được 3 lần thì rất tốt. Mỗi lần 50 cái. Mới bắt đầu thì làm từ từ lên, phải không? Người mới bắt đầu làm thì làm 10 cái, 20 cái, 30 cái, từ từ gia tăng lên tới 50 cái. Tại sao phải đúng con số 50?
Nó liên quan đến ngũ tạng trong của mình.
Liên quan đến ngũ tạng
là phát triển luồng điển ngũ tạng, phát triển luồng điển của ngũ hành, khai triển luồng điển ngũ tạng, phát triển luồng điển ngũ hành.
Lúc mà mình lấy kiến hơi thở như thế nào?
Hơi thở bình thường.
Cái pháp này tại sao mình phải lạy kiến nữa anh chị?
Lạy kiến để mình dẹp được cái tự ái của mình.
Một chuyện. Rồi còn gì nữa?
Mình tập thể thao. Tập thể thao, cơ tạng khỏe, tim tốt, giờ tốt, thiền lâu.
Rồi gì nữa?
Trị tâm bệnh, tánh sân si nóng, giải tỏa những bức khí, uất ức trong nội tâm, khối óc được thanh nhẹ, thần kinh hoạt động lại, máu huyết chạy điều hòa đều, thiền được lâu. cơ tạng khỏe mạnh, tốt cho tim, gan và bộ giò. Một loại báo hiếu và một loại báo hiếu cho cha và một loại báo hiếu cho mẹ.
Rồi cái gì nữa? Nó còn một cái điểm chánh nữa là điểm gì nãy giờ chưa nói?
Dạ, có cháu còn nhớ là cúi đầu giải trượt.
Cúi đầu giải trượt là kỹ thuật cọ sát.
Cọ sát luồng điện vũ trụ. Cọ sát với luồng điện vũ trụ.
Giải tỏa cái luồng điện trượt trở nên thanh điển. Đã thông những cái huyệt trong nội tâm nội tạng. Chuyển cái ngũ tạng của mình trở lên ngũ quẩn và hòa với vũ trụ. Cũng có nhiều cái hữu ích lắm à.
Vũ trụ lưu thanh mà.
Hỗ trợ cho cái việc tu thiền của mình á. Tim càng ngày càng tốt, bộ giò tốt, làm cho tất cả những thần kinh được hoạt động lại. Hoạt động máu huyết chạy đều, giúp thiền được lâu. Người không có cuốn vô vi thì phải làm sao?
Thì quay về hướng nam lại.
Người không có kiến thì phải quay về hướng nam. Người nào có quyền thượng kiến? Người nào có quyền thượng kiến? Người nào không có được quyền thượng kiến?
Dạ, người mà gia đình không có chịu thì mình không có nên thượng kiến.
Đúng vậy á, nếu mà trong gia đình có người nó không hiểu, nó không có chấp nhận thì mình không có nên làm, tại sao vậy?
Làm cho nó mang tội, làm cho những người đó mang tội.
Họ không biết, họ phỉ báng cái kiến thì họ sẽ mang tội thân nghiệp họ. Thành ra nếu mà gia đình không đồng ý thì không nên làm. Mấy người ở một mình thì muốn làm, còn mấy người có gia đình phải coi chừng. Nếu cái kiến mình mất dọn đi xa, mình không xài nữa thì mình phải làm sao?
Dạ, mình xin giải cái kiến, giải bỏ cái kiến.
Xin bằng cách nào?
Dạ, xin đứng trước đó và mình cũng niệm Phật, mình hướng về Đức Quang Thánh, xin cho con giải xả bỏ cái kiến.
Nếu đổi chỗ cư ngụ không mang kiến vô vi theo được thì phải làm lễ xin xóa, đặt hoa trắng, thành tâm xin xóa, đổ cho gia chủ bình an và dời đi nơi khác. Thì mình cứ đứng đó nói xin giải cái kiến này vì không có chỗ tôn kính. Mình cầu xin như nói chuyện với người phàm, đâu có gì đâu. Mà thành tâm nói vậy là có thể dọn được. Không có sao hết. Cũng đặt qua trắng là mình mới xin xóa kiến ha. Lỡ cái kiến bị bể là sao? Lỡ cái kiến bị bể là sao?
Thì lập lại cái mới. Và mình cũng cầu xin làm y như vậy.
Như làm cái lễ thượng kiến vậy phải không?
Dạ. Lập lại cái mới và nuôi dưỡng sự trong lành trong cái kiến đó. Mỗi ngày mình lại là gửi cái điển của mình giữ căn nhà nó tốt lành.
Thì mình có ý kiến đó, mỗi ngày mình phải làm cái gì?
Mình phải cảnh lễ.
Mỗi buổi sáng trước khi rời khỏi nhà hay buổi chiều khi trở về, hành giả đứng trước kiến vô vi, chắp tay trước ngực, thầm niệm trên đỉnh đầu Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần, rồi xá 3 cái.
Có kiến vô vi là mỗi ngày sáng dậy là phải xá, chiều đi đâu về cũng phải xá 3 lần niệm Phật. Rồi có kiến vô vi mình đặt bông với trái cây như thế nào? Đặt ở đâu?
Mình đặt cái bông ở bên trái, còn cái dĩa trái cây ở giữa kiến.
Bông ở bên trái
và dĩa trái cây ở giữa kiến. Mà anh bảo khi mà thầy dặn mình có kiến đó, trước khi mình ra khỏi nhà đó, mình phải đến mình xá kiến nữa. Rồi khi mình trở về mình cũng phải trình kiến nữa.
Đúng rồi, sáng đi ra ngoài xá rồi, còn chiều đi về cũng xá, Còn cái người mà không có ra đường thì sáng tôi cũng xá nữa, chứ không có đi á.
Dạ.
Sáng dậy xá trước cái đi rồi muốn có ra xá thêm nữa cũng được. Nhưng mà sáng dậy là cũng phải xá kiến.
Nếu mà mình lại kiến, nếu mình lại kiến thì khỏi phải xá không anh?
Có, lại kiến là khác á. Hai cái khác nhau à. Lại kiến là cái pháp lại kiến nó khác, còn cái xá kiến là mình tôn kính cái kiến mình nó khác, mình gửi điển vô trong đó nó khác à. Chứ không phải mình lại kiến là mình khỏi cần xá đâu nha.
Anh bảo cho người ta hỏi nha, là mình bị tai biến, mình không có đứng mình lại được thì mình ngồi mình lại được không anh?
Không, vậy thôi, khỏi làm cái pháp đó. Khi mà cái sức khỏe mình nó không có cho phép thì mình đừng có làm. Nhiều người khi nữa mình lớn tuổi, chân cẳng mình nó cũng yếu rồi, mình đâu có quỳ lại được. Cho những người còn sức khỏe người ta mới quỳ lại được. Mình thấy cái đó
chứ mình ngồi ghế, mình ngồi ghế mình lại không được anh?
Cũng được, tại vì cái đó nó không phải là cái pháp.
Dạ.
Pháp nó phải đứng lên ngồi xuống vậy nó mới vận động được cái cơ tạng của mình. Mà mình cúi đầu thì nó mới có cái thành cái kỹ thuật cọ sát, mà mình đổi lại là nó hết thành cái pháp rồi. Thành ra mình làm mất
cái chút.
Để khi giờ niệm Phật nó tốt hơn. Tại vì tuổi nào đó mình đâu có thể làm được hết mấy cái pháp này. Hồi mình còn trẻ thì mình còn có thể làm được hết chứ. Lúc mà mình lớn tuổi rồi nó chỉ còn gom gọn có niệm Phật thôi chứ không còn gì hết á.
Dạ. Dạ, cảm ơn anh.
Tại sao mà thầy kêu đặt hoa trắng ở bên trái vậy ha?
Thầy nói là hoa trắng ở bên trái là tượng trưng cho tuệ linh.
Hả?
Hoa trắng là tượng trưng cho tuệ linh.
Mà tại sao đặt bên trái?
Bên trái thì điển nó mạnh hơn.
À. Bên trái cái điển nó mạnh hơn.
Bên trái là trong cửa nhà mình đi vô nằm bên trái anh mà.
Ủa, thì lúc mà mình đứng mình nhìn vô cái kiến đó, thì nó phía bên trái.
Dạ.
Tại sao lúc sau này thầy dạy làm cái kiến bán nguyệt vậy ha?
Tại vì á, thầy nói là khi làm kiến bán nguyệt thì mình dọn đi hay thế nào mình để ý được cái đò ở trên phía trên kiến với lại ở phía dưới kiến mình không bị lộn á.
Khỏi mà con làm dấu thôi. Tại tôi làm cái kiến tôi lúc đó chưa, thầy chưa có dặn, thành ra làm cái kiến nó hình chữ nhật, thành ra khi dọn nhà thì phải ghi đằng sau cái nào là cái đầu trên, cái nào là đầu dưới, để khi mình gắn lại mình gắn đúng chiều, phải không? Nhưng mà nó có lý do gì khác nữa sau này thầy kêu mình làm cái kiến bán nguyệt rồi đấy anh chị. Trang 111
như là cháu nhớ không nhầm là cái để nó đón cái ánh sáng của một mặt trời ban ngày, còn ban đêm thì nó chỉ cái ánh sáng của mặt trăng.
Kiến nên dùng hình bán nguyệt nửa hình tròn, vì hình bán nguyệt nhận ánh sáng mặt trăng dịu hơn, ban ngày thì nhận ánh sáng mặt trời, nó liên quan đến ánh sáng mặt trăng mặt trời. Rồi lúc mà mình xá cái kiến đó, mình nhắm mắt hay mở mắt?
Dạ mở mắt.
Mở mắt để làm gì? Mở mắt để làm gì?
Dạ thầy nói đó là mình mở mắt mình nhìn để coi mình tu cái đêm qua mình tu hành coi mặt mình có được sáng tối.
Nhìn để thấy cái mặt của mình.
Yeah.
Mở mắt để nhìn thấy cái mặt của mình. Nhiều khi các bạn làm xoáy quấy trong đêm sáng đứng trước kiến, các bạn sợ, tự động các bạn sợ nhìn mặt thằng này nó có xa, nó xa xúc quá, tự mình sợ. Xa xúc rồi sẽ đi đâu, mình sợ. Cho nên cái sợ đó tạo cái ăn năn, rồi về mình mới ăn năn, mình mới lo tu nữa. Nhìn nó, mở mắt để nhìn thấy cái mặt của mình á. Rồi bây giờ học thêm cái nữa nha, niệm Bát Nhã. Ai có thể niệm Bát Nhã được? Niệm chú Bát Nhã.
Niệm mọi trình độ.
Niệm lúc nào?
Sau mỗi bữa ăn.
Niệm bằng cách nào?
Ngồi chấp hai tay lại.
Chấp hai tay lại, coi lưỡi đang kề răng, miệng ngậm, mắt nhắm, nhìn giữa trung tâm hai chân mày, tới trước.
Ý thầm niệm.
Trục tâm ý chí trên đỉnh đầu. Ý thầm niệm 3 lần. Nam mô Bát Nhã Ba La Mật Đa, sắc bất dị không, không bất dị sắc, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, thọ tưởng hành thức diệt phục duy thị, độ nhất thiết cổ ách, Nam mô A Di Đà Phật. 3 lần như vậy. Nam mô Bát Nhã Ba La Mật Đa hay là Nam mô Bát Nhã Ma La Mật Đa?
Nam mô Bát Nhã Ba La Mật Đa.
Hay là Ma La Mật Đa, cái nào đúng?
Nam mô Bát Nhã đúng hơn.
Nam mô Bát Nhã là đúng rồi, nhưng mà Ma La Mật Đa hay là Ba La Mật Đa?
Ba La Mật Đa.
Ma La Mật Đa hay là Ba La Mật Đa?
Đây là Ba La đúng hơn, mà Ma La thì mình không có nghe nói.
Có, thầy có nói, nhưng mà cái nào đúng hơn?
Ba La. Ba La Mật Đa.
Thầy có nói Ma La Mật Đa không?
Ma La Mật Đa thì không có nghe thầy nói, mà anh bảo nghe, anh bảo nói cho thầy nghe.
Có, thầy có nói Ma La Mật Đa nữa.
Dạ. Yeah.
Nhưng mà khi bạn đạo hỏi lại thầy, thầy bạn đạo thấy lạ đó.
Yeah.
Hỏi thầy Ma La Mật hay là Ba La Mật? Thì lúc đó thầy nói là Ba La Mật.
Sao tại sao thầy dùng cái chữ kia ha anh bảo?
Thầy không có nói tại sao thầy dùng cái chữ đó, nhưng mà cũng dùng nhiều lần lắm. Nhưng mà khi mà bạn đạo hỏi ông lại thì lúc đó ông nói là Ba La Mật. Tại ông thầy ông đâu cần niệm mấy này. Dồn chuyển cái nẻ đi rồi có mình còn mượn mấy cái câu chú này chứ ông đâu cần. Ông đâu có niệm như mình mỗi ngày đâu mà ông nhớ. Ừ. Cái này cho những người sơ căn chậm tiếng như mình đi thì mình phải niệm mấy câu này. Còn ông vô ông thấy phần hồn nó ông dắt đi cái này xong. Đâu có làm chậm chạp như mình vậy. Ừ. Nhưng mà tại vì có nhiều người người ta nghe nói Ma La Mật đó mà người ta không có nghe cái câu hỏi đó đó, thành ra người ta nói Ma La Mật là trúng, nhưng mà thiệt ra nó không có trúng. Họ không thèm niệm Ba La Mật mà họ niệm Ma La Mật. Cái câu này thiệt ra cũng không phải của Vô Vi. Cái chú này là cái chú bên chùa nó cũng có niệm đó, chứ không phải mình đâu, không phải của Vô Vi. Mình niệm đến chi vậy?
Để dẫn tiếng.
Dẫn tiếng ai?
Dẫn tiếng những cái mình ăn vô.
Ừ.
Dẫn tiếng.
Cầu nguyện sau bữa ăn là đúng đường, đồng lòng dẫn tiếng. Trước bữa ăn cầu nguyện là ý lại thôi chứ không làm gì được hết. Chúng ta gánh vác giải tiếng mới là chân chánh. Nam mô Bát Nhã Ba La Mật Đa, sắc bất dị không, không bất dị sắc là sao? Đồng đẳng như nhau, sắc cũng là không, không cũng sắc, nghĩa là dùng cái thức bình đẳng đó. Thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, bộ đầu chúng ta không còn nữa mới dẫn tiếng lên cõi thanh nhẹ và vạn linh đồng tiếng. Mình nghĩ tới cái thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không là cái đầu mình, ngũ uẩn giai không là mắt mũi tai miệng ý, là nó trở về không rồi, nó thanh nhẹ rồi, nó mới dẫn tiếng được. Lên cõi thanh nhẹ vạn linh ở dưới này nó đồng tiếng lên. Thọ tưởng hành thức diệt phục như thị, tất cả đều đồng tu như chính phần hồn đang tiến hóa. Là tất cả nó là đồng tu. Mọi người trong cái vạn linh, trong cái bản thể mình đều phải tu hết như cái phần hồn đang tiến hóa. Độ nhất thiết khổ ách là khi chúng ta coi lưỡi răng kề răng, đông tam, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, đường điển đều chuyển chảy, chúng ta cảm thấy nước miếng trong miệng ngọt. Niệm như vậy thì mới dẫn tiếng được vạn linh trong cơ thể đồng tiếng, tất cả mới vượt khỏi sự trần trượt khổ ách, nội tâm mới thanh nhẹ. Hết cái khổ ách rồi, mình dẫn tiếng cho tụi nó lên độ nhất thiết khổ ách. Một cơn sau sẽ niệm 3 lần. Chương trình cũng nhiều chuyện làm đó không? Để đặt ra chương trình đàng hoàng á. Bây giờ có cắt nghĩa chỉ rồi đàng hoàng rõ ràng hết rồi, cứ làm theo thôi. Rồi bữa nay Ninh ở đây đi ha.
Ừ.
Tuần sau,
cảm ơn.
Mình sao tiếp tục chào bạn đạo. Mặc niệm mặc chánh nghe kiểm thảo đề
điểm. Cảm ơn chú Bảo. Chào chú Bảo. Chào các bạn đạo.
Rồi, chào các bạn.
Dạ, cảm ơn anh Bảo. Chào các bạn.
Chào gặp lại.
Cảm ơn nạ Bảo.
Rồi chào hết nha, tắt nha.
Chào anh Bảo, chào tất cả các bạn đạo.
Yeah.